Kinh văn và những lời khai thị. Tập 4. Chương 3. Kinh văn. Khuyến nguyện lưu thông. Xá lợi Phất ơi, nếu có người muốn sinh sang nước Phật A Di Đà mà đã phát nguyện, hoặc nay mới nguyện, hoặc mai mới nguyện, thì những người ấy đều được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển, và đều được sinh sang cõi nước kia. Ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới phát nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Bởi thế cho nên, Xá Lợi Phất ơi, các thiện nam, thiện nữ ơi, nếu có ai tin thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Trong đoạn kinh này có mấy câu: ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Đó chính là lời Phật Thích Ca hiển rõ cho chúng ta biết rằng ai đã y cứ vào cái tâm tịnh tín của mình mà phát ra lời nguyện cầu xin tịnh độ, thì lời nguyện cầu ấy quyết không là lời nguyện hư ảo vậy. Hễ không có tín thì chẳng thể nào phát nguyện được, mà đã không có nguyện, không có tín thì cũng chẳng thể nào được sinh. Cho nên Phật Thích Ca nói: nếu có ai tín thì nên phát nguyện. Lại còn, nguyện ấy là khoáng ước của tín và là then chốt của hạnh. Nguyện phải là một việc thiết yếu lắm. Phật nói một chữ nguyện thì phải hiểu chữ tín và chữ hạnh đều ở cả trong chữ nguyện ấy rồi. Vì thế mà Phật phải ân cần đến 3 lần khuyên phát nguyện. Lại còn câu cuối đoạn kinh này là: nguyện sinh sang nước kia. Câu kinh này tức là 2 pháp môn hân và yếm. Hân là hân hoan vui thích, yếm là yểm ly chán bỏ. Pháp môn yếm là yểm ly ta bà, chán bỏ cõi ta bà vì tệ ác lắm. Pháp này cùng với pháp tu y vào khổ đế và tập đế mà phát ra 2 hằng nguyện là: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, và phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Cùng ứng hợp với nhau, pháp môn hân là hân cầu cực lạc, vui cầu sang cực lạc vì yên tĩnh lắm. Pháp này cùng với pháp tu y vào đạo đế và diệt đế mà phát ra hoằng nguyện là: pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cùng ứng hợp với nhau, vì có phát nguyện rộng lớn như thế cho nên Phật mới bảo: thì những người ấy đều được tới cõi A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển, tức là đắc đạo Bồ Đề, lên ngôi bất thoái. Đoạn văn này là cả một bí quyết của tông tịnh độ mà người đời phần đông mơ mộng không hiểu được rõ ràng đến nơi đến chốn. Vì thế mà hiện nay Tuy có rất nhiều người niệm Phật mà rất ít người được thành công. Hiện có người hỏi, như ai nay phát nguyện thì chỉ nên nói là rồi mai sẽ được xin mới phải, cớ sao lại nói ai nay phát nguyện, nghĩa là sao? Câu này cũng có hai nghĩa. Một, chữ nay ở câu này là rút gọn vào một thời kỳ mà nói là nay. Như người nào giờ phút này phát nguyện niệm danh hiệu Phật thì đến giờ phút lâm chung quyết định được sanh tịnh độ, phải có cái nghĩa này mới khiến người niệm Phật chỉ tu trong một đời, một thời kỳ thiết yếu là nhất định thành công, không thể sai lạc. Nay phát nguyện thì nay được sanh, chính là nghĩa thế. Chữ này ở đây có nghĩa là chỉ trong một đời nay. Hai, chữ này ở trong câu này là rút vào một niệm, một giây phút, một sát na mà nói là nay. Nghĩa là cứ mỗi một niệm mà tâm mình cùng ứng hợp với tâm Phật, thế là ngay một niệm ấy mình đã được sinh rồi. Niệm nào cũng cùng ứng hợp như thế, thì niệm nào mình cũng đã được sinh ngay rồi. Phải có cái nghĩa này mới khiến người niệm Phật thâm nhập vào pháp tu nhất hành tam muội, hay là niệm Phật tam muội. Bởi thế mà nói, nay phát nguyện thì nay được sanh. Nhân màu nhiệm và quả màu nhiệm của người niệm Phật đều chẳng bao giờ lìa khỏi một tâm. Một tâm tức là tâm mình và tâm Phật ứng hợp với nhau vào là một. Nhân và quả ấy giống như hai cái đầu cán cân, hễ lên thì đồng thời lên ngay, hễ xuống thì đồng thời cũng xuống ngay. Vậy thì người niệm Phật cần gì phải đợi đến hết kiếp ta bà rồi mới được sinh vào ao thất bảo? Không, chỉ ngay giây phút này ta có tính tâm, ta có phát nguyện, ta niệm danh hiệu Phật thì bóng đài sen vàng tươi sáng của ta đã hiện ngay ra rồi. Ta không phải là người trong cõi ta bà nữa. Câu này là một sự thực có đúng với chân lý, chứ không phải chỉ là lý luận suông đâu. Thực là một pháp tu cực viên cực đốn, nan nghị nan tư, rất đầy đủ, rất mau chóng, rất khó bàn, rất khó nghĩ. Chỉ có các bậc đại trí huệ mới thâm tính thâm hiểu được. Tâm thanh tịnh niệm Phật, câu câu đều tương ưng. Đây thật là một niệm tương ưng, một niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Chương 4. Kinh văn khuyến hạnh lưu thông. Xá lợi Phất ơi, như ta ngày nay khen ngợi công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia, thì chư Phật kia cũng lại khen ngợi công đức của ta chẳng xiết nghĩ bàn mà nói câu này. Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó hiếm có. Ở ngay giữa cõi ta bà kham khổ, lại vào cái đời có năm trược ác: một là kiếp trược, hai là kiến trược, ba là phiền não trược, bốn là chúng sanh trược, năm là mạng trược. Thế mà chứng được A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, lại vì chúng sinh nói ra pháp ấy là pháp hết thảy thế gian khó tin. Câu kinh cuối cùng này là hệ trọng ở hai chữ trì danh, cho nên thuộc về huyến nguyện lưu thông. Trí huệ và công đức của các đức Phật đều là bình đẳng như nhau cả, nhưng mà đem ra bố thí giáo hóa thì có chỗ dễ và có chỗ khó. Như ở cõi tịnh độ mà tu thành bồ đề thì dễ, mà ở cõi đời trược thế này thì khó lắm. Vì chúng sinh ở cõi tịnh độ mà nói pháp thì dễ, vì chúng sinh ở cõi này nói pháp thì khó lắm. Vì chúng sinh ở trược thế nơi pháp tiệm, hiểu dần dần còn dễ, chứ nói pháp đốn hiểu ngay thì khó nữa. Vì chúng sinh ở trược thế nói các pháp đốn khác còn dễ, mà nói cái pháp đốn vượt tất ngàn sinh tịnh độ thì lại càng khó nữa. Vì chúng sinh ở trược thế nói cái pháp diệu quán đốn tu đốn chứng để vượt tất ngàn sanh tịnh độ đã chẳng dễ gì, thế mà nay lại nói cái pháp tu chứng này chẳng cần cù khó nhọc gì, chỉ có niệm trì danh hiệu A-di-đà Phật mà thôi, mà được lên ngay ngôi Bồ-Tát bất thoái, thì thật là một pháp phương tiện đệ nhất, đặc biệt lạ lùng, màu nhiệm hơn hết, vượt hẳn ra ngoài tức tưởng tượng nghĩ bàn của loài người. Đó là một khó khăn trong những khó khăn. Bởi thế mà chư Phật ở khắp mười phương không một vị nào là không suy tôn. Đức Phật Thích Ca của ta là một vị Phật dũng mãnh hơn hết. Niệm Phật không thể vãng sanh là vì chúng ta vẫn còn có tranh giành, chúng ta vẫn còn đòi hỏi, còn tranh còn cầu thì chính mình chịu thiệt thòi, thiệt thòi quá lớn. Chương 5 Kinh Văn Phổ Khuyến Lưu Thông. Xá Lợi Phất ơi, ông nên biết rằng ở giữa cõi đời có năm trược ác mà ta đã làm việc rất khó kia là đã chứng được A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và ta đã nói pháp khó tin ấy để cho hết thảy các thế gian nghe. Như thế thực là những việc rất khó. Chỉ có một hạnh tu tín nguyện trì danh chẳng xen lẫn vào một việc khác nữa mà chuyển được cả năm trược ác, đó là một cảnh giới tu hành chẳng thể nào nghĩ bàn được. Chỉ có người có tín tâm mới vào được cảnh giới thần diệu ấy. Giả sử không có, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giáng sinh vào đời ác thế, không có Ngài thị hiện tu đắc đạo tâm Bồ Đề, không có Ngài dùng trí huệ lớn lao và tâm thương cứu rộng lớn để thấy rõ hạnh tu hành, để thực hành hạnh tu này, để nói ra hạnh tu này, thì bọn chúng sinh ta nhờ vào đâu mà bẩm thụ được hạnh tu này? Nhưng loài người chúng ta hiện đang ở kiếp trược, quyết định là bị cái thời đại vẫn đục này nó vây bọc ta, nó làm khổ não, áp bức ta. Hiện đang ở trong kiến trược, quyết định là ta bị cái trí xảo trá của bọn tà sư nó trói buộc. Hiện đang ở trong phiền não trược, quyết định là ta bị cái tâm tham dục nó hãm hại và cái nghiệp độc ác nó kích thích. Hiện đang ở trong chúng sinh trược, quyết định là ta đành chịu ở trong cái thân bẩn thỉu này mà chẳng biết rõ là bẩn thỉu, cam chịu cái thân kém hèn yếu ớt này mà chẳng tài nào bay cao lên được. Hiện đang ở trong màn trược, quyết định là ta bị cái ma lực vô thường nó nuốt mất đời sống, nhanh như tia lửa chớp nhoáng, trở bàn tay không kịp. Năm đoạn này nên hợp với năm đoạn trên nói. Nếu không có pháp niệm Phật này thì quyết không độ thoát được ra ngoài năm vòng trược ác. Nếu chúng ta không biết đích xác pháp môn tín nguyện trì danh này là một việc rất khó khăn, thì có lẽ ta cứ mơ tưởng có một pháp tu nào khác có thể cứu ta ra khỏi được vòng ngũ trược. Ta nên biết cái tôn chỉ thầm nan này từ xưa đến nay chưa ai nói rõ ra được đích xác như thế. Kiếp người chúng ta ví như ở trong cái nhà lửa cháy bốn bên rồi mà vẫn cứ nô đùa bàn cãi xuông chơi với nhau hoài, chỉ có ai biết đích thực là một việc rất khó khăn thì mới chịu giết cho chết hẳn cái tâm tham dục tàn ngụy đi, và mới biết quý báu cái pháp tu nhất hạnh này, tức là pháp niệm Phật chánh định, nhất hạnh tam muội hay niệm Phật tam muội, bảo cho người biết quý báu pháp tu niệm Phật là công đức đến muôn đời về sau. Chỉ vì thế Đức Phật Bổn Sư phải hết lòng nói đi nói lại: khó lắm, khó lắm. Đó là thâm tâm Ngài muốn phó chúc chúng ta cần phải biết. Hàng ngày quý vị có thể phản tỉnh, tìm ra chỗ sai trái của mình, thì người đó tức khai ngộ, biết rõ lỗi sai của mình, lập tức chỉnh sửa lại, ngày mai không tái phạm lỗi giống như vậy nữa. Đây là tu hành thật sự, cũng là sám hối thật sự, thì nghiệp chướng tiêu trừ rồi. Phần 5. Tu sửa những hành vi và kiến giải sai lầm của chính chúng ta. Chương 1. Lời khai thị của Pháp Sư Tịnh Không. Một nhỏ: đạo Phật là sự thực tiễn của tam quy y giác chánh tịnh. Phật pháp tu học ngay bước đầu là truyền thọ tam quy y. Tam quy y là sự nhập môn của Phật pháp. Vì vậy, chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng ý nghĩa của tam quy y. Tại sao học Phật phải quy y? Quy y ở đâu? Quy y cái gì? Mục đích quy y ở đâu? Điểm tốt của quy y ở chỗ nào? Nếu như không nhận thức rõ được những điều này, quy y một cách mơ hồ, thọ giới một cách hồ đồ. Nói thật, đó là hồ đồ quy y, hồ đồ thọ giới, tương lai thành Phật hồ đồ. Mới vào cửa Phật, thầy sẽ truyền thọ tam quy y. Tam quy y chính là đem những cương lĩnh chung, phương hướng chung truyền trao cho bạn. Sau này bất luận bạn y cứ kinh điển nào, tu học pháp môn nào, cũng đều không thể trái với cương lĩnh này, không thể tách rời phương pháp này. Vì đây là cương lĩnh thành Phật, phương hướng thành Phật. Tam quy y chỉ cho quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Một số người cho rằng Phật là tượng Phật, pháp là kinh điển, tăng là người xuất gia, mà không hề biết đây là một sự nhầm lẫn rất lớn. Trong sự ghi chép của kinh điển, chúng ta có thể phát hiện nguồn gốc của sự sai lầm đã lâu. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đại sư Huệ Năng, tổ thứ sáu của Thiền Tông, đã giảng tam quy y. Ngài không dùng Phật Pháp Tăng, mà dùng quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Lục Tổ Đại sư đã thay đổi những danh từ này. Chúng ta nghĩ xem, nhất định là đã có sự sai lầm ở thời đại nào đó. Ý nghĩa Tam Bảo, Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh, giảng từng từ như thế, chúng ta sẽ không đến nỗi sinh ra sự hiểu lầm. Đây là tự tánh Tam Bảo, là nơi quy y đúng đắn của chúng ta. Phật pháp được gọi là nội học, là tìm cầu ở bên trong, không phải tìm cầu ở bên ngoài. Nếu tìm cầu bên ngoài thì gọi là ngoại đạo. Tam quy y, nếu như quy y tượng Phật, kinh điển và người xuất gia ở ngoài tâm, thì quy y như thế chính là quy y ngoại đạo. Ngoại đạo hoàn toàn không phải là chỉ cho tôn giáo khác, mà là chỉ cho tự cầu pháp ở ngoài tâm. Phật pháp là dạy cho bạn tìm cầu ở trong tâm. Phật là tự tánh giác, giác ngộ là chính mình giác, chứ không phải người khác. Người khác giác ngộ không liên quan gì đến ta. Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã giác ngộ, còn ta chưa giác ngộ. Quy y Ngài, ta không thể giác ngộ. Quy y chính mình mới có thể giác ngộ. Vì vậy, Phật dạy chúng ta quy y tánh của mình, không được quy y Đức Phật ở ngoài. Nếu các vị quán sát, tư duy kỹ, sẽ biết không dối gạt người. Phật pháp là khai phát tự tánh cho chúng ta, tuyệt đối